Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Chủ tịch nước thăm làm việc với Công an tỉnh An Giang.
Thủ tướng tiếp tục các hoạt động trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp cho ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sáng nay 19 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm tại di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc. Dự lễ còn có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, An Giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Campuchia, được đánh giá là tỉnh có vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm phía Tây Nam Tổ quốc. Vì thế, Công an tỉnh An Giang cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh An Giang trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, mang lại bình yên cuộc sống cho người dân.
Sáng nay, trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tumorong, vùng căn cứ cách mạng, cũng là huyện nghèo miền núi vùng cao của tỉnh Kon Tum. Nghe báo cáo kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao tặng trường phổ thông dân tộc nội trú Tumorong quà trị giá 1 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị cho các phòng học và tu sửa, xây dựng nhà vệ sinh, phòng ăn.
Trưa nay trong chương trình làm việc tại Kon Tum, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát tại vườn sâm Ngọc Linh, xã Ngọc Lây, huyện Tumorong, thăm một số hộ dân và doanh nghiệp liên kết trồng sâm, tặng 12.000 cây giống sâm Ngọc Lâm cho các hộ nghèo. Hoan nghênh các mô hình kết quả đã đạt được trong sản xuất sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu hoàn thiện các mô hình đã có để có thể làm tốt hơn tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc liên kết 6 nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối để cùng nhau cộng hưởng sức mạnh xây dựng, phát triển ngành công nghiệp sâm.
Sáng 19 tháng 8 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cho biết, luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 đã được triển khai thi hành hơn 8 năm. Kết quả thi hành cho thấy, đạo luật này đã phát huy hiệu quả trong việc hoàn thiện tổ chức, tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao hoạt động của hệ thống tòa án.
Bên cạnh những thành tựu tích cực đó, kết quả tổng kết thực tiễn thi hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 cũng cho thấy một số quy định đã bộc lộ hạn chế bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Vì vậy, việc sửa đổi luật tổ chức Tòa án Nhân dân là cần thiết, phúc đáp yêu cầu thực tiễn đang đặt ra và thể chế hóa kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, toàn diện quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong tình hình mới và khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chiều nay 19 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2023. Cụ thể, Bộ sẽ tăng thêm 2 ngày lọc ảo, tăng số lần lọc ảo. Do đó, việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng. Trước đó, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 12 tháng 8 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống, điểm các kỳ thi nếu có. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các trường lọc ảo 6 lần như những năm trước. Kết quả cuối cùng được Bộ Giáo dục và Đào tạo trả về để các trường công bố cho thí sinh.
Theo EVN Hà Nội, thời điểm từ cuối tháng 4 năm 2023 đến nay, trên lưới điện 110-220 kV của thành phố thường xuyên bị kẻ gian tháo, cắt dây tiếp địa bằng đồng dưới chân cột và các bộ đồng hồ đếm xét. Tình trạng trộm cắp của kẻ gian với diễn biến ngày càng liều lĩnh, phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp tới. Trước thực trạng này, EVN Hà Nội đã đề nghị các cấp chính quyền thành phố, địa phương và cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành điện để điều tra sớm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp thiết bị điện, phá hoại công trình điện.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến ngày 5 tháng 9 năm 2023 là hơn 5.300 chuyến với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2022.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa ra khuyến cáo du khách tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là các chương trình du lịch phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật thay vì mua các cá nhân quảng cáo trên mạng xã hội. Du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol diễn ra ngày 18 tháng 8 tại trại David, Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Nhật Bản và Hàn Quốc là những đồng minh có năng lực và không thể thiếu, và các thỏa thuận đạt được tại sự kiện vừa kết thúc tượng trưng cho một khởi đầu mới trong hợp tác ba bên. Phát biểu họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ba bên, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ, Nhật, Hàn sẽ đưa hợp tác quốc phòng ba bên lên mức độ chưa từng có và ba nước sẽ theo đuổi kỷ nguyên hợp tác mới này. Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ba nước gặp nhau trong một hội nghị cấp cao độc lập, không phải bên lề một sự kiện quốc tế lớn hơn.
Theo hãng tin TASS của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân và cho rằng không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Ông cho biết quan điểm này cũng đã được các nhà lãnh đạo của 5 cường quốc hạt nhân nhất trí hồi đầu năm 2022. Theo Ngoại trưởng Nga, trong bối cảnh hiện tại, xét về mặt logic thì cần phải ngăn chặn mọi cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc hạt nhân, vì điều này tiềm ẩn nguy cơ biến thành cuộc chiến tranh hạt nhân. Quan chức ngoại giao Nga cũng tái khẳng định rằng chính sách của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm duy trì tiềm lực của các lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.
Tuyên bố của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS ngày 18 tháng 8 cho biết tổ chức này sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26 tháng 7. Trong một phát biểu, ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS cho biết lực lượng quân sự của tổ chức này sẵn sàng can thiệp ngay khi có lệnh và ngày can thiệp cũng đã được ấn định. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi tại Accra. Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo quân sự khu vực đã thống nhất về những mục tiêu chiến lược và danh sách những thiết bị cần thiết sẽ được triển khai, đồng thời khẳng định cam kết của các nước thành viên cho phép tiến hành can thiệp quân sự vào Niger khi cần thiết.
Hàng nghìn nhân viên lái tàu hỏa tại Anh thuộc tập đoàn Ashleigh đã lên kế hoạch đình công vào ngày 1 tháng 9 và sẽ không làm việc thêm giờ trong ngày tiếp theo. Đây là động thái mới nhất của nghiệp đoàn đường sắt trong cuộc tranh cãi về lương kéo dài trong nhiều tháng qua. Dự báo kế hoạch đình công sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi tàu trên cả nước Anh. Nghiệp đoàn này cho biết cuộc đình công sẽ có 13.000 nhân viên lái tàu tham gia, tác động đến 16 công ty đường sắt. Từ đầu năm 2022 đến nay, làn sóng đình công tại Anh đã lan rộng từ lĩnh vực tư nhân sang lĩnh vực công, nhất là công nhân đường sắt trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế khiến cho đời sống của người dân trở nên khó khăn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với mỗi người Việt Nam, ca khúc Tiến Quân Ca luôn được hát bằng cả trái tim. Tác giả của ca khúc đặc biệt này, cố nhạc sĩ Văn Cao, là một tên tuổi lớn, đầy tài hoa trong nền văn học nghệ thuật của đất nước. Năm 2023, tròn 100 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao, nhiều hoạt động để tri ân đã được tổ chức ngay trong những ngày tháng 8 lịch sử này.
Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, có những tháng 8 mà người Việt không thể nào quên. Một tháng 8 làm thay đổi số phận của dân tộc, từ thân phận nô lệ của một nước thuộc địa trở thành dân tộc dám vùng lên, đòi quyền được làm người. Trong khát vọng trở thành dân một nước độc lập, cũng trong những ngày tháng 8 ấy, có một thời khắc đi vào lịch sử nền âm nhạc Việt Nam. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, bài hát Tiến quân ca đã lần đầu tiên được vang lên trước biển người rộng lớn tại quảng trường nhà hát lớn Hà Nội, sau này được biết đến là quốc ca của nước Việt Nam. Còn quảng trường nhà hát lớn Hà Nội sau này cũng được đặt tên là quảng trường Cách mạng tháng 8. Lời bài hát như một lời dự báo, Cách mạng tháng 8 thành công đã giúp dân tộc Việt Nam, nước non Việt Nam ta bền vững. Tiến quân ca đã có hàng triệu triệu lần ngân vang trong những sự kiện quan trọng của đất nước và cả trên thế giới, như một chứng nhân của lịch sử, đồng thời ngân vang trong trái tim của triệu triệu người con đất Việt. Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiển chia sẻ.
Khi mà chúng ta hát cái bản quốc ca và khi chúng ta chơi cái nét giai điệu đó, thì đối với mỗi người Việt Nam cũng như cá nhân tôi cảm thấy là không những tự hào mà nó còn mang lại cho chúng tôi, những người nghệ sĩ, đó là cảm giác là mình đã có một chút đóng góp nho nhỏ.
Năm 2023 cũng là tròn 100 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của Tiến quân ca. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định, không chỉ là tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Văn Cao còn được biết đến như một bậc tài danh thế kỷ khi ghi dấu ấn trên cả thơ ca và hội họa.
Một cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam đã để lại cho đời rất là nhiều những giá trị về văn hóa nói chung và đặc biệt là về âm nhạc. Những người đi là thế hệ đi sau thì mình chỉ biết rằng là làm được cái gì đó để tri ân cụ, để mà tôn vinh cụ, để mà nhớ ơn cụ, để mà học hỏi cụ.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao, chương trình nghệ thuật đàn chim Việt diễn ra vào 20 giờ ngày mai 20 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội, được biểu diễn những ca khúc của ông. Với những thế hệ nghệ sĩ sau này, đó là niềm tự hào trong sự ngưỡng mộ trước một tên tuổi lớn. Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanin, dàn nhạc giao hưởng Mặt trời cho biết.
Tôi rất thích âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao, nó rất hay và ý nghĩa. Tôi đặc biệt thích ca khúc Tiến về Hà Nội, đó là ca khúc rất ý nghĩa và khi tôi biết rằng ông đã viết ca khúc đó từ 5 năm trước khi Hà Nội giải phóng, tôi thấy được sự lạc quan của ông về cuộc sống.
Diễn ra trong những ngày tháng 8 lịch sử là một cách tuyệt vời nhất để tri ân cố nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. Khán giả dù có thể không thuộc hết các ca khúc, biết hết các bài thơ và được chiêm ngưỡng đủ các tác phẩm hội họa của ông, nhưng chắc chắn đều có thể cất lên tiếng hát Tiến quân ca của Văn Cao như một cách để thể hiện tình yêu tổ quốc của mình.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.